Chương 39, chí lục đích giới Kết La Phong nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thanh bảo kiếm của hắn không bị sứt mẻ gì. Có lẽ giá cả cũng rất cao. Món binh khí này có lẽ là được dùng để chiến đấu với quái thú có cấp độ thấp hơn cấp SS đó. Vương Hầu cười nói, binh khí cấp SS nếu dùng để chiến đấu với vua quái thú cấp SS sẽ dẫn đến sức mẻ rất nhỏ. Chỉ cần số lần chiến đấu đủ nhiều, sự hư tổn đạt đến một mức độ nhất định là sẽ có thể bị gãy. Nhưng nếu bảo kiếm cấp SS dùng để chiến đấu với quái thú cấp lĩnh chủ, cấp thú tướng, có thể nói là không bị hư tổn chút nào. Vương Hầu, thành kiếm này mới có thể ra giá bao nhiêu? La Phong hỏi ngay lập tức. Thanh bảo kiếm này nếu mua tại vũ quán, đúng giá là 30 tỷ 300 ức, nửa giá là 15 tỷ. Nếu mua trong chiến thần cung, giá tốt nhất tức sẽ là 10 tỷ. Nhưng tin tức thị trường này có lẽ người cũng biết ít nhiều rồi. La Phong không lên tiếng. Biết sao, đối với chiến thần cung trong truyền thuyết, bản thân hắn không hề rõ. Không ngờ mua binh khí trong chiến thần cung giá tốt nhất còn thấp hơn so với nửa giá ở gia đình cực hạn. Giá tốt nhất ở chiến thần cung 10 tỷ đã là giá thấp nhất rồi. Vốn đầu vào chế tạo thanh bảo kiếm này là trên dưới 9 tỷ. Nếu ta mua lại thanh kiếm này của ngươi, còn phải thông qua nhiều khâu trung gian, tiền trả nước phải chi ra không ít, sau đó mới có thể bán ra ngoài, cho nên giá cao nhất cho ngươi là 8 tỷ. Trả cao hơn nữa, bọn ta không có lợi nhuận. Vương Hầu giải thích. La Phong cũng hiểu rõ, vốn đầu vào là 9 tỷ, nếu hắn đòi giá 9 tỷ, người ta cùng lắm lại chế tạo một thanh bảo kiếm khác, cần gì phải mua lại thanh kiếm second hand này. Tuy nói thanh bảo kiếm này còn hoàn hảo 100%, nhưng dù sao cũng không có bảo đảm chất lượng. Mà binh khí bán ra ở Exile, Liên Minh hay là gia đình cực hạn đều có bảo hành. Đồng ý 8 tỷ 8 tỷ. La Phong cười, gật đầu, tốt. Vương Hầu cũng cười, Ngụy tiên sinh, đợi lát nữa chúng ta sẽ vui vẻ một chút, thế nào, ta mời. Ở nơi cao cấp nhất tại Y Nhĩ Vương Cung này, một trong 9 vườn điện lớn, nếu muốn tìm em gái nào, cứ đưa điều kiện, tuổi tác, chiều cao, chỉ số 3 vòng, hay là diện mạo, bằng cấp vân vân. Vương Hầu rất thành thạo nói. Lần này phải nói là một vụ làm ăn lớn, có thể tại Uy Nhĩ Vương Cung này chi phí cao cấp nhất. Một đêm, đến 700 vạn, nhưng vụ làm ăn này quá 10 tỷ, chi phí một lần, chỉ như mưa bụi, không cần tính đến. Vương Hầu, không cần gấp, ta còn thứ khác nữa. La Phong không nhịn được, nói, còn sao? Vương Hầu trợn mắt, vốn nghĩ rằng trứng rồng và thanh bảo kiếm này là toàn bộ hàng hóa lần này rồi. Giá trị cũng chính xác là vượt qua 10 tỷ rồi. Nhưng không ngờ là vẫn còn có bảo bối, cứ theo thứ tự đưa bảo vật ra của vị Ngụy tiên sinh đây. Rõ ràng cái sau so với cái trước càng quý giá. Trứng rồng bán 5 tỷ, bảo kiếm cấp S bán 8 tỷ. Bảo vật cuối cùng, thì sao đây? Nhanh nhanh, cho ta xem nào. Vương Hầu có chút kích động rồi. La Phong mỉm cười, lấy ra từ trong ba lô bảo vật cuối cùng, trọn vẹn bộ trang phục chiến đấu. Bao gồm cả giày chiến, giáp tay, giáp ngực, đủ cả hoa, tay này kinh thật, đủ cả hoa, tay này kinh thật. Vương Hầu không nhịn được, hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ bộ trang phục chiến đấu này cũng là cấp SS, căn cứ giá trị của các loại trang bị, tuy đều là cấp SS, nhưng giá khác nhau, vũ khí và ít khi dùng đến. So sánh với chiến đao chẳng hạn, giá trị là một trời một vực, nhưng trang phục chiến đấu chế tạo khó khăn, đòi hỏi tính mềm dẻo cao. So với chiến đao, bảo kiếm, giá trị lại càng cao hơn nhiều. Ngươi cứ xem, đi La Phong, để bộ trang bị hoàn chỉnh ra. E hèm Vương Hầu lập tức sử dụng cỗ máy dùng để kiểm tra thanh bảo kiếm trước đó. Ánh sáng huyền ảo một lần nữa phủ lên bộ trang phục chiến đấu, hơn nữa còn quét qua từng bộ phận. Trên màn hình máy cũng nhanh chóng hiện lên một lượng lớn các thông số. Vương Hầu vừa xem vừa cười nói với La Phong, Y tiên sinh, bằng nhãn quan của ta xác định được bộ phục chiến đấu này tối thiểu là cấp S đấy, còn Y có đạt cấp SS không thì không biết. La Phong cười không nói. Quắc, nét mặt Vương Hầu đột nhiên như cứng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, nụ cười hoàn toàn biến mất. Sao thế? La Phong cao mày, ngươi lại mà xem. Vương Hầu xoay màn hình về phía La Phong, hắn nhìn vào thật kỹ, trên màn hình đã hiện rõ hai trang bị cấp S là đôi giày và quần dài, những bộ phận khác còn đang trong quá trình kiểm tra. La Phong biến sắc, cấp S, bộ trang phục chiến đấu này không ngờ lại là cấp S, tuy nhiên thấp hơn cấp SS chỉ một cấp, nhưng trị giá khác nhau là một trời một vực, sao có thể như vậy được? La Phong không hề nghi ngờ Vương Hầu lừa mình, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy loại máy kiểm tra tinh vi này ngày trước, lúc đem tài liệu quái thú bán cho Liên Minh hết ra. Hơn nữa, theo hiểu biết của hắn, dụng cụ tinh vi này luôn so sánh số liệu với ngân hàng dữ liệu, sau đó mới đưa ra kết luận. Nghĩa là có thể nói, số liệu đo đạc, kết luận đưa ra ở đây sẽ được ghi lại ở ngân hàng dữ liệu, cho nên không ai dám làm giả. A Vương Hầu thở phào một hơi, được rồi, toàn bộ đã xong, Ngụy tiên sinh, Trước tiên xin nói cho ngài một tin xấu. Bộ trang phục chiến đấu này không phải là một bộ trang bị cấp SS. Tin tốt là nó cũng không phải bộ trang bị cấp S, bởi vì đây là bộ trang bị hỗn hợp giữa cấp S và cấp S. Vương Hậu cười nói, trong này có bộ phận giáp ngực là cấp S đấy. La Phong ngầm thở phào nhẹ nhõm. Kết quả trên màn hình cũng rất rõ ràng, những bộ phận khác đều là cấp S, chỉ có giáp ngực là cấp SS, nên đó cũng chính là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ trang bị. Là phần trung tâm bảo vệ thân thể, là phần trung tâm tâm bảo vệ thân thể. Cao thủ từng sử dụng bộ trang phục chiến đấu này có lẽ không đủ tiền tài, cho nên chỉ mua mỗi bộ phận giáp ngực cấp SS. Phương Hậu cười nói những việc như thế cũng thường xảy ra ở trong chiến thần cung. La Phong cũng đoán được các bộ phận khác như quần dài, giày vẫn là cấp S mà thôi. Người trả bao nhiêu? La Phong dò hỏi. Một bộ chiến phục hoàn chỉnh cấp S tại võ quán giá cao nhất là 1.200 ức. Nửa giá là 600 ức. Nửa giá là 600 ức. Mà ở chiến thần cung giá rẻ nhất là 400 ức. Chiếc giáp ngực cấp SS này của ngài là bộ phận trung tâm, trị giá một nửa toàn bộ chiến phục. Mức độ hoàn hảo là 100. Nếu mua ở chiến thần cung, giá rẻ nhất là 200 ức. Đương nhiên, phí tổn chế tác ban đầu nhỏ hơn 200 ức đó. Ta trả giá chắc chắn phải thấp hơn, ta trả nhiều nhất là 150 ức. Thu mua chiếc giáp ngực này, Vương Hậu cười nói, tất nhiên với quyền lực của ta, không có khả năng điều động một lúc lượng tiền lớn như vậy. Nếu nghe đồng ý bán, cần phải đợi khoảng 15 phút, ta mới huy động đủ tiền. La Phong thẩm tính toán, trứng rồng 50 ức, bảo kiếm cấp S 80 ức, trang bị giáp ngực 150 ức, trang bị giáp ngực 150 ức. Tổng cộng là 280 ức, gần bằng chỗ cần thiết rồi, những bộ phận S cấp khác mới trả giá nào? La Phong hỏi, phải biết thân người cao thấp chẳng giống nhau, mua trang phục chiến đấu tự nhiên cũng to nhỏ tùy người. Bộ chiến phục này hắn cũng thử mặc lên rồi, rõ ràng to quá, cho nên không định giữ lại. Cái này, Vương Hầu nhíu mày nói Ngụy tiên sinh, nói thật nhé, các bộ phận khác của bộ chiến phục này, thứ nhất đều có hư tổn, không phải 100 độ hoàn hảo, chúng ta không thể đem ra bán trực tiếp. Thứ hai, thị trường dành cho bộ phận giáp ngực rất tốt, nhưng còn các bộ phận như là giày chiến, quần dài, thì không dễ bán. Thế này, đủ bộ chiến phục cấp S. Giá cao nhất tại vũ quán là 120 ức, nửa giá là 60 ức. Trong chiến thần cung, giá rẻ nhất là 40 ức, nhưng bộ chiến phục này thiếu phần trung tâm là giáp ngực. Tính giá vốn chế tác chỉ không quá 15 ức, hơn nữa độ hoàn hảo không đạt 100. Ta chỉ có thể ra giá 8 ức trong ngày. Vương Hầu lắc đầu cười. Đó còn là đi kèm những giao dịch trước. Ta khẳng định, này đem bán riêng, những bộ phận này, chỉ sợ không ai trả giá 8 ức. La Phong đương nhiên, là biết độ tin cậy của Vương Hầu. Mới đặc biệt đến căn cứ Kinh Đô để tìm hắn, Vương Hầu trả giá hậu hĩnh rồi. Hơn nữa bình thường không kỳ kèo mặc cả. 8 ức La Phong chần chừ chút xíu. Gật đầu tốt, thì 8 ức, những bộ phận tàn khuyết này, để xài cũng vô dụng Ngụy tiên sinh. Còn hàm không? Vương Hầu hỏi. Hết rồi. La Phong cười cười, ngươi tính toán toàn bộ giá trị, chuẩn bị chuyển vào tài khoản này nhé. Nói rồi lấy ra một tờ giấy, trên đó có tài khoản vô danh và mã xác nhận do Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ cấp. Vương Hầu mỉm cười, gật đầu, long đàn trứng rồng 50 ức, bảo kiếm cấp SS 80 ức, giáp ngực chiến đấu 160 ức, bộ trang bị cấp S thiếu hụt 8 ức, tổng giá trị là 288 ức. Tổng giá trị là 288 ức, cặp, chém lập đi lập lại Ngụy tiên sinh. Này đợi cho một chút, ta sẽ chuyển tư liệu của giáp ngực chiến đấu lên trên, xin tăng thêm lượng tiền chuyển khoản. Nói rồi, hắn nhanh chóng nhập vào số liệu ngay tại chiếc máy kiểm tra, rất nhanh. Số liệu cụ thể của chiếc giáp ngực dưới hào quang của dụng cụ kiểm tra được chuyển về tổng bộ. 10 phút trôi qua, tích tích, Vương Hầu xem qua điện thoại cầm tay, mỉm cười, Ngụy tiên sinh, có lẽ tiền đã vào tài khoản rồi đó. Vương Hầu nhìn La Phong cũng chỉ ở liên minh tổng bộ chúng tôi, chuyển khoản nội bộ tại Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. Mới có thể nháy mắt trực tiếp chuyển nhiều tiền như vậy. Di động của La Phong cũng kêu vang. Xem qua điện thoại, xem qua điện thoại. Một tin nhắn đã được gửi tới khách hàng cấp kim cương tôn kính. Tài khoản số 1898-91 của ngài. Vào 23 giờ 36 phút ngày mùng 8, nhận được chuyển khoản 2.880.000 hoa hạ tệ Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ hợp tác vui vẻ. La Phong cười. Nói với Vương Hầu, khách hàng lớn như Ngụy tiên sinh đây, sau này mong chiếu cố nhiều. Vương Hầu nhiệt tình, bắt tay La Phong, Ngụy tiên sinh bây giờ chuẩn bị. Vương Hầu nghe mắt ra hiệu, không được rồi, tại hạ còn có việc. La Phong khoác ba lô, ta đi trước. À, không tiện nữa, ta còn phải sắp xếp những hàng hóa này. Vương Hầu cười nói, La Phong ngay trong đêm lên xe lửa, rời khỏi căn cứ Kim Đô, cho đến sáng sớm hôm sau, khoảng 7 giờ mới tới trạm ga tại Dương Châu Thành thuộc căn cứ Giang Nam. La Phong đi vào cửa hàng ăn, nhanh chân công phu ở bên cạnh trạm xe lửa. Ở trong phòng vệ sinh, hắn lột bỏ râu, kính mắt, nhưng mềm độn thay đổi vóc người, rửa mặt nhiều lần, hoàn toàn trở về hình dạng cũ, rìa nhà. Hắn lên một chiếc taxi, đi đến cửa tiểu khu Minh Nguyệt. Nơi này là tiểu khu của Vũ Giả, cấm chỉ người ngoài tiến vào, xe taxi tự nhiên phải dừng ngoài cửa. Rìa rồi à, hắn thở vào một hơi, cầm trứng rồng hay bộ trang phục chiến đấu đó dễ bỏng tay lắm. 288 ức, thêm vào tiền gửi ngân hàng công khai của mình, tổng cộng là gần 300 ức rồi. Hơn nữa sau này còn, La Phong, La Phong. Ông lão gác cổng tiểu khu Minh Nguyệt hô lớn, La Phong quay đầu nhìn lại. Ông lão tóc hoa râm cười nói, có một cô gái tên Chân Nam. Tôi hôm qua đứng trước cửa tiểu khu, liên tục gọi điện, muốn gặp đệ đệ cháu đó, nhưng mà không được. Sau đó lúc đêm khuya, cô ta lại tới nhờ ta giúp, chuyển hộ một bức thư cho người nhà họ La. Hy vọng chuyển đến tay đệ đệ La Hoa của cháu. À, La Phong trong lòng khấp khởi, tiếp lấy phong thư, tiếp lấy phong thư, tiếp lấy phong thư.